Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 69. Ông Lâm và ông Sơn. Tôi nghe nói anh Cộng là một tay súng xuất sắc của đoàn Ba Giai.
Đúng thế, anh ta mới nhập ngũ 2 năm mà đã là một tay có tài bắn súng giỏi.
Chắc anh ta phải được huấn luyện về cách bắn súng nhiều lắm nhỉ?
Chắc vậy, ngoài chuyện bắn giỏi, anh ta còn là một chiến sĩ gan góc nữa.
Phải rồi, trong những trận đánh địch, anh ta rất bình tĩnh đợi địch đến gần mới nổ súng.
Anh biết không, đã có lần một mình anh ta với cây súng Trung Liên, anh ta đã đánh lui mấy đợt phản xung phong đấy.
Ồ thế hả? Chắc cấp trên phải ăn thưởng anh chứ nhỉ?
Cái đó tôi không biết, nhưng mới 2 tuổi quân, anh ta đã là tiểu đội trưởng rồi đấy.
Hình như anh ta đã tham dự nhiều trận đánh lớn ở miền Trung năm vừa qua phải không?
Anh ta đã tham chiến 20 lần, ngay cả những lần bom đạn địch xối xuống như mưa ở thung lũng A Sao.
End of dialogue, lesson 69. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 70. Ông Hải và ông Tài. Anh Tài, anh có biết chiến sĩ Nguyễn Thế Dương không?
Có, phải Dương ở đại đội 3 không?
Đúng đấy, người chiến sĩ quân giải phóng mới nhất mà, đã có chiến công xuất sắc đó mà.
Ồ, Dương ấy thì tất cả mọi người trong đơn vị, ai cũng đều biết.
Anh ta mê đánh giặc lắm, và rất ham học hỏi đồng đội và các cấp trên.
Chẳng những thế, anh ta hầu như lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao lập công ngay từ trận đầu.
Tôi biết, ngay trận đầu, với cây súng tiểu liên, anh ta cùng với tiểu đội 3 diệt gọn một trung đội ngụy.
Nếu vậy anh ta giỏi thật, xứng đáng là chiến sĩ giải phóng quân.
Anh có biết anh ta thường hay nói gì không?
Không, anh nói tôi nghe đi.
Anh ta thường nói rằng, mỗi viên đạn của ta rất quý, phải làm sao khi bắn đi là giết được thật nhiều địch mới tốt. End of dialogue, lesson 70. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 71. Ông Anh và ông Hải. Hải à, súng bazooka M72 của Mỹ tốt và dễ bắn lắm.
Anh có biết nhiều về loại súng đó không?
Có, nó làm bằng nhựa và kim loại nhẹ. Có 2 ống lồng vào nhau. Khi bắn chỉ kéo dài ra thôi.
Thế lắp đạn vào đâu? Hay không phải lắp đạn?
Một ống là nòng súng và đã có lắp sẵn một viên đạn.
Chỉ có một viên đạn thôi à? Chắc là đạn phải lớn lắm nhỉ?
Đạn nặng 1 kg và trọng lượng thuốc nổ của đạn là 200 g.
Bắn xong mình có thể tự lắp đạn vào nòng không?
Không được. Chỉ còn cách vứt nòng đi hay gửi về tuyến sau để lắp đạn khác thôi.
Chỉ bắn được có một phát thì đâu có tốt.
Đó là nhược điểm của nó, nhưng nó nhẹ, ngắn, gọn và có uy lực khá mạnh. Chủ yếu là sức xuyên thép, vì thế nó tốt.
Vậy thì chắc là súng này là loại súng chống tăng, phải không?
Có thể dùng để bắn xe tăng, xe bọc thép và cả lô cốt nữa. End of dialogue, lesson 71. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 72. Anh Hải và anh Đức. Anh có nghe nói gì về trận phục kích hôm qua của quân du kích không?
Có chứ, một mũi quân địch bị đánh chặn bất ngờ, bị thiệt hại nặng và chạy tán loạn.
Trận đó xảy ra ở đâu và như thế nào?
Địch vừa đến đầu làng Tân Thới thì bị nã một loạt súng cối chặn đầu. Có đến hơn chục tên bị diệt ngay tại chỗ.
Thế là họ hoảng sợ chạy tháo thân hả?
Không, chúng rút ra đường số 1, rồi vòng lại định đánh úp thôn dưới.
Chúng lại bị du kích ta phục kích nữa phải không?
Đúng rồi, một tổ du kích khác đợi cho họ đến gần mới nổ súng, đồng loạt vào một đội hình của chúng.
Chắc lại một số nữa chết.
Tên chỉ huy bị một viên đạn súng trường bắn vỡ sọ. Chúng la hét om sòm, đứa nào đứa nấy hoảng sợ chạy tháo thân.
Du kích lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu của cấp trên giao cho. Như vậy chắc sẽ được ân thưởng.
Ai mà biết được, nhưng họ thật xứng đáng là chiến sĩ du kích.
End of dialogue, lesson 72. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 73. Anh Đức và anh Côn. Cán bộ và chiến sĩ ở quân khu Việt Bắc có một trình độ kỹ thuật và chiến thuật cao lắm phải không?
Vâng, đúng thế. Vì họ đã tích cực học tập để nâng cao kỹ thuật chiến đấu của họ.
Nội dung chương trình học tập của họ có những mục gì?
Họ học sử dụng thành thạo nhiều thứ vũ khí và luyện nhiều cách đánh địch.
Chắc học như vậy mất lâu thời giờ lắm nhỉ?
Không, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đạt được kết quả tốt.
Toàn đơn vị hay chỉ một vài người thôi?
Qua cuộc kiểm tra bắn đạn thật, toàn đoàn đã đạt đơn vị giỏi.
Ngoài việc học tập để nâng cao trình độ chiến thuật, họ có còn làm gì nữa không?
Họ còn tranh thủ sửa chữa hầm hào và trận địa chiến đấu nữa.
Cán bộ có theo chương trình học tập này không?
Không, họ học lớp bồi dưỡng mà nội dung là hướng vào việc xây dựng đơn vị mạnh, bảo đảm sẵn sàng lên đường chiến đấu.
End of dialogue, lesson 73. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 74. Anh Sơn và anh Học. Anh có biết nhiều về kỷ luật quân đội không?
Biết qua loa, anh hỏi làm gì?
Tôi muốn biết xem quân nhân có được đeo kính râm không?
Có chứ, ví dụ như lúc đi công tác lẻ, quân nhân được đeo kính râm để che nắng, tránh bụi gió, để bảo vệ mắt.
Thế mà hôm qua tôi đi qua vòng gác, người đứng gác bắt tôi cất kính râm đi.
Ồ, anh ấy có bổn phận phải làm như thế để nhận dáng.
Thế còn bí tất tay chống rét được sử dụng thế nào? Anh nói cho tôi biết đi.
Theo tôi biết thì khi trời rét, quân nhân được dùng, nhưng không được dùng loại có màu sặc sỡ.
Tại sao anh biết nhiều thế? Anh học ở đâu vậy?
Tôi đọc trong báo Quân đội Nhân dân, mục trả lời bạn đọc. Anh nên đọc mục đó, có nhiều câu hỏi và trả lời hay lắm.
End of dialogue, lesson 74. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue lesson 75. Ông Huy và ông Tải, anh đã đọc báo sáng nay chưa?
Tôi chưa đọc. Có tin gì quan trọng không?
Báo Nhân dân đăng tin du kích và bộ đội địa phương huyện Bến Cát phục kích địch.
Địch hành quân ở Bến Cát hả?
Không, chúng cho xe ủi đất đến triệt hạ vườn tược của đồng bào và bị quân du kích phụ lực với bộ đội địa phương trận đánh.
Chỉ có trận phục kích đó thôi à?
Quân giải phóng cũng bắn phá bọn địch ở căn cứ Lai Khê nữa.
Căn cứ đó có bị thiệt hại nhiều không?
Ngoài chuyện có trên, 20 tên bị chết và bị thương. Kho xăng bị trúng đạn, lửa bốc cháy dữ dội.
Ngoài tin đánh nhau này, còn có tin nào đáng để ý nữa không?
Thông tấn xã Giải Phóng còn đăng tin đồng bào nông thôn trong vùng Giải Phóng đã thu hoạch xong vụ lúa mùa và tổ chức cất giấu lúa tốt.
Chắc họ cũng đã hăng hái đóng góp lúa cho chính quyền cách mạng chứ.
Chuyện đó thì ai cũng đã biết. End of dialogue, lesson 75. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 76. Ông Tâm và ông Hòa. Chi khu quân sự Rạch Giáng ở đâu?
Ở tỉnh Cà Mau. Anh hỏi để làm gì?
Báo đăng là lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tiến công địch ở đó.
Thế à? Khu trung tâm huấn luyện quân sự ở đó có bị tiến công không?
Ở khu đó bị đánh thiệt hại nặng, cả khu nhà bè và bãi để xe nữa.
Hai khu đó bị thiệt hại ra sao?
Ở nhà bè có 4 tàu chiến bị bắn chìm. Ở bãi để xe có 7 xe quân sự bị phá hủy.
Thế còn ở chi khu quân sự Rạch Giáng, họ cũng tiến công khu đó chứ?
Mũi tấn công chính là ở căn cứ đó. Toàn bộ trại lính trong đồn bị lửa thiêu hủy.
Chắc họ vào được trong đồn, họ có bắt được ai không?
Báo không nói gì về tù binh, nhưng ở cả hai nơi họ đã giết và làm bị thương mấy chục Mỹ ngụy.
Không ngờ quân giải phóng lại liều lĩnh như vậy.
End of dialogue, lesson 76. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 77. Anh Lâm và anh Sơn. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã mở một hội nghị ở Quân khu Bộ.
Đề tài thảo luận của hội nghị là gì?
Hình như Bộ Tư lệnh đã bàn về cách làm sao đánh địch cho có hiệu quả nhất.
Chính Thượng tướng Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị phải không?
Thượng tướng bận nên đồng chí chính ủy quân khu thay mặt Bộ Tư lệnh chủ trì cuộc thảo luận đó.
Chắc là có nhiều cán bộ cao cấp và trung cấp của quân khu tham dự hội nghị này phải không?
Đúng thế, họ đã trao đổi ý kiến với Bộ Tư lệnh về phương pháp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
Quân khu 4 là quân khu tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Vâng. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ đều nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của một quân khu tuyến đầu này.
Họ nghĩ gì về những nhận định của Trung ương?
Họ hoàn toàn nhất trí với nhận định của Trung ương về âm mưu và thủ đoạn của địch.
Sau khi nhận rõ tình hình và nhiệm vụ trước mắt, họ có quyết tâm gì không?
Họ nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho. End of dialogue, lesson 77. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 78. Ông Hà và ông Tự. Cuộc hành quân khai thông đường số 4 đã được tuyên bố chấm dứt phải không?
Giặc Mỹ và bọn ngụy lôn nôn nói thế, nhưng kỳ thực đường đó vẫn bị hoàn toàn tắc nghẽn mà.
Nghe nói một số lớn quân thiện chiến dù Sài Gòn đã được điều sang phối hợp với quân lôn nôn mở cuộc hành quân giải tỏa này.
Chẳng những thế, Mỹ còn điều một số máy bay và tàu chiến thuộc hạm đội 7 để chi viện cuộc hành quân này nữa đó.
Cuộc hành quân này kéo dài bao lâu?
Hơn một tháng mới chấm dứt bằng cách rút chạy khỏi đường số 4.
Chắc vì họ bị thiệt hại về quân số và vũ khí quá nhiều phải không?
Đúng thế. Trong hơn một tháng chiến đấu, gần 10 tiểu đoàn quân ngụy lôn nôn lẫn Sài Gòn bị loại ngoài vòng chiến đấu.
Quá số liệu về tổn thất quân số và thiết bị, ta phải nhận là quân giải phóng có trình độ chiến thuật cao.
Đúng thế, giặc Mỹ và ngụy lôn nôn rất hết sức muốn khai thông cho bằng được con đường này, nhưng chúng không thành công.
Đường số 4 quan trọng đến thế cơ à?
Nó là cái cuống rốn nuôi sống Nông Pênh đó. Không giải tỏa được đường này, ngụy lôn nôn sẽ không được tiếp tế đầy đủ.
End of dialogue, lesson 78. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 79. Ông Hùng và ông Tùng. Anh biết không, đêm mùng 10 rạng ngày 11 tháng trước, chiến sĩ quân giải phóng đã tiến công mãnh liệt chi khu quận Cai Lậy.
Thế hả? Căn cứ này to lắm. Rất nhiều trận địa pháo được đặt ngay ở trong đồn.
Ngay từ những phút đầu chiến đấu, những cỗ pháo này đã bị chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng san bằng.
Như vậy có nghĩa là đồn đó bị các chiến sĩ quân giải phóng tiến công bất ngờ chứ gì?
Có lẽ vậy, vì cả một đại đội tăng cường bị diệt gọn, chưa kể 6 đại bác và súng cối bị phá hủy.
Quân giải phóng chiếm căn cứ đó bao lâu?
chắc là lâu, vì hầu hết nhà cửa, thiết bị của địch bị đốt cháy và hai kho đạn Đại Bác bị lửa làm nổ tung.
Trận này, Mỹ Ngụy bị thiệt hại về quân số và thiết bị khá nhiều đấy nhỉ?
Tôi cũng nghĩ vậy. Ở khu vực Bến Cát, địch cũng bị thiệt hại nặng nữa.
Chiến sĩ quân giải phóng cũng tiến công cả khu vực đó nữa à?
Theo tin báo, thì cùng với mũi tiến công vào chi khu quân sự quân giải phóng, còn tiến công địch ở Bến Cát và Chùa Mông.
Toàn là những trận tiến công chớp nhoáng và bất ngờ. Làm sao Mỹ Ngụy có thể tránh được?
End of dialogue, lesson 79. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 80. Anh Vinh và anh Minh. Khoảng 4 giờ rưỡi sáng nay, đồn Suối Cát đã bị quân giải phóng tiến công.
Đâu có. Radio nói là quân giải phóng chỉ bắn súng lớn vào đồn thôi mà.
Đúng rồi, tôi muốn nói là đồn đó bị tiến công bằng súng lớn của quân giải phóng.
Tôi tưởng anh muốn nói là chính các chiến sĩ quân giải phóng tiến công vào đồn đó.
Tôi không có ý nói thế. Súng lớn của quân giải phóng đã gây cho địch nhiều thiệt hại nặng.
Radio còn nói là sáng nay lúc 8 giờ, hai trung đội bảo an cũng đã bị bộ đội địa phương và du kích quân phục kích.
Cuộc phục kích này có thành công không?
Hoàn toàn thành công. Có đến 40 tên bị giết, một đại liên và một súng cối 61 ly bị phá hủy.
Dạo này du kích và bộ đội địa phương đánh Mỹ Ngụy liên tục và dữ dội.
Hình như đảng và chính phủ lệnh cho các lực lượng vũ trang mở chiến dịch chống hành quân cảnh sát của địch mà.
Thảo nào, có nơi như ở ven đường số 2, không có mìn. Du kích đã làm lấy mìn để chống tăng và xe ủi đất.
Dùng mìn làm lấy mà cũng phá được mấy chiếc xe tăng của Mỹ trong trận phục kích vừa rồi đó.
End of dialogue, lesson 80. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 81. Ông Trung và ông Châu. Pháo binh quân giải phóng đã dùng súng lớn bắn phá dồn dập căn cứ Samu mấy ngày qua.
Chắc địch bị thiệt hại nặng phải không?
Đạn pháo ta rơi trúng bãi để xe và trận địa pháo địch. Bãi để xe bốc cháy dữ dội.
Ngoài những thiệt hại về vũ khí và thiết bị, tổn thất quân sự như thế nào?
Báo không nói rõ là bao nhiêu. Báo chỉ nói là có nhiều tên lính Mỹ bị diệt.
Chắc quân giải phóng còn tiến công địch ở nhiều nơi khác nữa chứ, nhỉ?
Vâng, quân giải phóng còn tiến công địch ở nhiều chỗ, như ở điểm cao 220, ở khu vực chung quanh Tân Lâm, vân vân.
Quân giải phóng có chiếm được điểm cao đó không?
Không. Bộ đội địa phương chỉ phục kích mấy chiếc xe quân sự trên đường đi đến địa điểm cao đó thôi.
Còn ở khu vực Tân Lâm thì quân giải phóng làm gì?
Quân giải phóng Bắc Quảng Trị đã tiến công mãnh liệt, diệt gần 100 tên Mỹ, phá hủy hai đại bác hạng nặng và bắn rơi một máy bay lên thẳng.
Quân giải phóng thật là giỏi và chính quyền cách mạng sẽ thành công.
End of dialogue, lesson 81. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course, Dialogue Lesson 82. Ông Cao và ông Hải. Theo tin mới nhận được thì tình hình quân sự hết sức xấu với quân Mỹ và tay sai ở vùng Quảng Trị.
Tôi không nghĩ vậy, vì ở vùng này Mỹ Ngụy lập nhiều căn cứ quân sự lắm mà.
Chính vì có nhiều căn cứ tập trung ở đây nên mới bị tấn công dồn dập.
Theo tôi biết thì lữ đoàn 1, sư đoàn cơ giới số 5 Mỹ hiện đang đóng ở vùng này, hình như ở Tà Cơn thì phải.
Đúng, đơn vị này đóng ở đó, và cũng là đơn vị chủ yếu trong cuộc hành quân lớn, gần 3 vạn quân Mỹ Ngụy.
Lữ đoàn này có bị quân giải phóng tiến công không?
Hình như chỉ bị bắn phá bằng súng lớn thôi, nhưng tổn thất quân số cũng khá nặng.
Báo có nói rõ là bao nhiêu tên bị chết không?
Báo không nói rõ, nhưng địch đã phải dùng đến 33 chuyến máy bay lên thẳng để chở xác chết ra khỏi đó.
33 chuyến máy bay để chở số chết và bị thương ra khỏi đồn đó là một chuyện hơi khó tin.
Chính bọn Mỹ và tay sai đã thú nhận như thế mà. Anh tin hay không là tùy anh.
Nếu chính bọn Mỹ đã thú nhận như vậy, thì tôi phải tin chứ.
End of dialogue, lesson 82. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 83. Ông Sơn và ông Hiệp. Đồng bào trong vùng giải phóng đã hăng hái góp phần vào việc đánh Mỹ ngụy.
Họ góp phần bằng cách nào?
Bằng nhiều cách lắm. Xây dựng ấp chiến đấu để đánh bọn Bình Định và yểm trợ. Bình Định là một cách.
Xây dựng ấp chiến đấu có khó không? Và có mất nhiều thời giờ không nhỉ?
Nếu nói là khó thì không đúng, nhưng việc làm này mất nhiều thời giờ lắm.
Tại sao lại mất nhiều thời giờ như vậy? Chắc là có nhiều công việc phải làm lắm hả?
Đúng thế, phải đào hàng nghìn mét chiến hào, dùng hàng nghìn mét rào chướng ngại, cắm hàng nghìn vạn mũi trông xung quanh ấp vân vân.
Ngoài việc xây ấp chiến đấu, đồng bào còn tham gia vào việc đánh Mỹ ngụy bằng cách nào nữa?
Tích cực đóng góp tiền và lúa gạo cho cách mạng cũng là một cách góp phần đáng kể vào việc chống Mỹ ngụy.
Cho con em mình gia nhập bộ đội để giết giặc cứu nước, có phải là một cách đóng góp không?
Có lẽ đó là cách tốt nhất đấy.
Thế à? Nếu vậy, mai tôi cho hai đứa con tôi gia nhập bộ đội diệt Mỹ ngụy.
End of dialogue, lesson 83. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue Lesson 84. Anh Long và anh Hiếu. Không hiểu sao dạo này các làng xã dồn dập thi đua đào đắp công sự, xây dựng làng chiến đấu.
Tại vì Đảng và Chính phủ vừa xuống lệnh quyết tâm biến mỗi làng, xã thành một pháo đài chiến đấu.
Cán bộ làm cách gì mà dân chúng tham gia hăng hái như thế?
Đảng ủy các xã tổ chức những cuộc thảo luận dân chủ để nhân dân góp ý kiến, rồi nhân dân tự quyết định.
Có lẽ đó là yếu tố quan trọng. Một khi nhân dân quyết định là nhân dân quyết tâm làm cho bằng được.
Đúng thế. Anh có đọc mục từ biên giới đến hải đảo trong báo Quân đội Nhân dân hôm nay không?
Không, mục đó đăng tin gì vậy? Anh có báo đó không? Cho tôi mượn một lúc nào.
Báo đây, mục đó nói tin nhiều đồng bào các xã đã thảo luận và góp ý kiến xây dựng các phương án đánh địch ngay ở xã mình.
À đây này, họ nói các dân ven biển và các cụ phụ lão đã hăng hái đào công sự phục vụ chiến đấu.
Ai cũng tích cực đóng góp, dân quân du kích thì tăng cường tuần tra canh gác và thường trực chiến đấu.
Mỗi ngày đọc báo làm tôi hăng hái phục vụ chiến đấu thêm anh ạ. End of dialogue, lesson 84. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue lesson 85. Anh Hà và anh Đỗ. Báo nói nuôi lợn cũng là một cách góp vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Chăn nuôi lợn mà chiếm một địa vị quan trọng như vậy cơ à?
Vâng, vì lợn là nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên nhất cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Nếu vậy thì chắc là Đảng ta phải đề ra nhiều biện pháp cụ thể để giúp và động viên nhân dân nuôi lợn nhỉ?
Ngoài biện pháp cụ thể nói trên, ngành chăn nuôi còn đề ra mục tiêu cần được dân chúng thực hiện nữa.
Mục tiêu được đề ra như thế nào?
Đảng đề nghị cứ mỗi hecta gieo trồng phải có 2 con lợn, và khi xuất chuồng, lợn phải cân nặng từ 45 đến 50 kg.
Đạt được mục tiêu đề ra trên đây đâu có phải là chuyện dễ nhỉ?
Không khó mấy đâu, vì vấn đề chăn nuôi lợn ở miền Bắc đã được cải tạo nhiều lắm rồi.
Tôi tin rằng nếu dân ta cố gắng nuôi thêm nhiều lợn, thì chỉ vài năm nữa ta có đủ thịt ăn, không cần nhập khẩu thịt nữa.
Tôi đồng ý với anh. À, anh biết không, phân lợn còn là một nguồn phân bón chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp nữa đấy.
Đúng thế, không có phân bón thì làm sao lúa tốt được.
End of dialogue, lesson 85.